Còn khi một niệm tâm ác sanh, đây là khi mà mình không biên mật đó, cho nên nó thưa hở. Thưa hở thì cái chủng tử trong này nó lên thôi. Thì ma vương vào Phật điện, thì cái tâm mình nó vốn thanh tịnh là đang là Phật điện, thì ma vương nó vô đó, nó ngồi ngay chính giữa rồi. Mình mới thấy cái chuyện tu nó không nói khó dễ, mà nó rất là tế nhị, nó tinh tế. Vì vậy không thể dùng cái tâm mà hăng hái năng nổ riêng mà đủ, mà phải có một cái tâm tha thiết tế nhị trong đó, thì nó mới có thể thành tựu được những cái điều này. Pháp lành là thân của trời người, là giác ngộ của thanh văn độc giác của Phật. Thì cái pháp lành mà dạy mình ngày đêm phải thường nhớ này á, chính nó mới tạo cho mình cái thân của trời người, mới đưa tới sự giác ngộ về sau cho mình được. Thì sau khi Đức Phật nói như vậy xong, ngài mới bắt đầu nói cái tướng của mười giới. Thì đây chính là một cái lối mà thường mình hay gặp, là trước nói về thể rồi sau mới nói về tướng. Thì nãy giờ khi nói như vậy chính là nói về cái thể, còn tướng là cái bên ngoài thôi. Thì các giới thì chắc là đại chúng nhớ hết rồi, phải không? Không sát sanh, không trộm cắp, gì nữa? Tà dâm, không nói dối. Không phải, đó là ngũ giới. Đây nói giới thập thiện. Bây giờ phải nói cho hết, tại vì bây giờ mà còn không thuộc nữa thì thôi á. Không sát, đạo, dâm, rồi tới không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói đâm, không nói hai lưỡi tức là đâm thọc đó, không nói thêu dệt, và không nói phù ác khẩu, không nói lời ác khẩu. Nó đi từ thô là về thân, đi tới tế hơn là về khẩu, và ba cái cuối cùng tế hơn nữa đó là về ý, tham sân si. Thì nếu trừ được tham sân si là đã vào hàng thánh, vào dòng thánh. Như vậy cái giới thập thiện này thiệt ra nó, mình có dám nói là nó thấp không? Đó, tại giữ tròn hết mà trừ hết tham sân si là mình thành thánh luôn rồi, vào dòng thánh. Vì vậy không thấy rằng đây là một cái việc mà mình phải làm cho được. Như vậy tất cả chúng ta ai cũng muốn xây một cái nhà cao hết, tu cho tới thành Phật. Hễ sư ông hỏi tu để làm gì, mấy con tu làm gì, mình đều nói là để giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ ở đây là tu tới thành Phật luôn, là cái mái nhà rất là cao, rất là cao. Thành ra thôi thì tất cả chúng ta đều phải chịu khó mà xây cái móng thiệt là vững. Và cái việc mà xây móng vững này á, thì lâu nay mình vẫn hẹn, mình học biết xong rồi cái sắp sách lại, học xong kinh thập thiện rồi cô dạy tới kinh gì nữa cô? Hay cô nghe nhiều người nói vậy rồi đó. Như vậy có nghĩa là sắp cái cuốn kinh lại rồi, mà không biết rằng đây mới chính là cái lúc mình phải mở cái cuốn kinh này ra cho đời mình. Thành ra như vậy là cái cuốn kinh thập thiện không đóng, mà mỗi một ngày bây giờ không có hẹn được nữa. Chính cô lâu nay cô vẫn hẹn, và từ trong suốt khi mà trùng tuyên cái bộ kinh này vẫn tự bắt buộc mình phải làm, mà sao vẫn thấy mình hẹn chứ mình không làm, tức là vẫn nói lời vô nghĩa. Hôm nào ăn cơm xong về liêu mà người ta nói cái gì cái mình cũng bằng góp. Mình đứng đầu liêu này mà người ta nói cái điều gì đầu liêu kia mình cũng ngóng mình nghe. Thành ra rồi giận quá cũng nói lời ác, rồi cũng nói lời theo dệt đôi chút. Khi mà mình giận cũng có theo dệt. Thành ra chúng ta vẫn chưa thấy cái việc thực hành pháp lành, thực hành thập thiện là việc phải làm ngay từ bây giờ trở đi. Còn cái gì nữa để nói về cái bộ kinh này không ha? Hay là như vậy là đã quá nhiều rồi? À, cái phần cuối là phần dành cho mỗi người, và cũng cho biết trước là nó khó chứ không dễ. Tuy nhiên cái cách vận dụng thì chúng ta có thể trao đổi với nhau thêm. Ví dụ như khi mà bưng một cái chén ăn cơm về, hoặc là mình cầm cái gì không bao giờ mình muốn làm đổ hết á, mình không hề muốn bị bể. Bị bể là sợ dữ lắm, nhưng mà mình vẫn làm bể, vẫn làm rớt. Và đôi khi cô tập những cái chuyện nhỏ mà tập vẫn thấy chưa được. Ví dụ như khi một bữa ăn mình tính là mình đừng có làm đổ cái gì hết á, mình thử coi. Mà rồi cuối cùng mình có làm đổ ra bàn không thưa đại chúng? Nó vẫn văng, vẫn đổ ra. Thì một cái giữ gìn chút xíu à, trong một bữa ăn có 20 nửa giờ à, mà mình vẫn làm đổ, rồi mình cầm cái gì mình vẫn làm bể. Thì không biết là vua Trần Nhân Tông hay là ngài Tuệ Trung á, có nói một câu là bưng thao nước đầy không chú ý, một lúc sẩy tay hối ích gì. Thì mình muốn không đổ bể, nhưng mà cái việc cần làm không phải là cái chỗ muốn, mà cái việc cần làm là chỗ chú ý. Tại hễ không chú ý thì sẩy tay hối ích gì. Cho nên cái này trong nhà thiền mới là có thể áp dụng được cái thập thiện này đúng đắn, là khi nào cũng gìn giữ tâm ý. Không nói tới cái chuyện giữ thập thiện mà là giữ tâm. Tại đại chúng sẽ thấy cái điểm tức cười là thập thiện không phải nói mình làm điều lành, không phải khuyên bố thí trì giới nhẫn nhục, mà thập thiện là gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 10 cái chữ không, phải không? Chứ không phải là nói mình làm cái này cái kia. Thì bây giờ biểu mình giữ, bây giờ đang ngồi yên làm như thế này mình đâu có sát đâu, rồi làm sao mình giữ? Mình không khởi cái niệm ăn trộm hoặc là nói dối vân vân thì có đâu mà giữ. Chúng ta có thấy cái điều dường như hơi mâu thuẫn không? Đó, như vậy giữ gìn pháp lành ở đây á, có nghĩa là giữ gìn cái tâm tỉnh. Tại vì khi mà cái nhân duyên nó đủ để tạo việc ác rồi á, lúc đó dừng rất khó. Những cái việc ác lớn như là sát, đạo, dâm thì chúng ta ở đây trong chùa nó không có cái duyên để làm, cho nên mình được gìn giữ. Nhưng mà 4 cái giới miệng, 3 giới ý rất dễ phạm. Và mình phạm rồi mình chỉ có sám hối với mình, rồi mình phạm nữa. Đại chúng có thấy điều đó không? Cho nên giữ gìn cái tâm mình thường tỉnh, chính đó là giữ gìn thiện pháp. Chứ đừng đợi nó ở cái nhân duyên thuận tạo việc ác, lúc đó mới giữ thì không kịp. Thành ra cái cách gìn giữ thập thiện ở đây chính là gìn giữ tâm, là tỉnh táo luôn. Thì như vậy họa mai mới có thể gìn, mới không phạm 10 giới được. Như vậy là chúng ta đã đi hết bộ kinh, đồng thời cũng đã ôn lại những cái chính yếu. Trong đó vẫn lấy tâm làm căn bản. Tâm tạo ác là tâm hư vọng, và gìn giữ là gìn giữ cái tâm thanh tịnh sẵn có nơi mình. Không còn chi để nói nữa về cái bài kinh này. Tất cả đều đã đầy đủ và rõ ràng. Phần còn lại là phần vân làm ở nơi mỗi người chúng ta. Hết bài kinh rồi, có ai thắc mắc điều gì không? Nếu không thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm. Đáng lẽ là có một vài cái câu chuyện hay liên quan tới những cái phần này kể cho đại chúng nghe. Nhưng mà sợ rằng kể chuyện cái đại chúng nghe cái ham chạy theo chuyện, quên mất cái tâm thành thiết để giữ gìn thập thiện cho mình kể từ phút này, cho nên không dám kể. Tại vì kể là đại chúng sẽ quên hết mấy cái thần phần tha thiết nói nãy giờ, quên hết, cái bắt đầu chạy theo chuyện, cái cuối cùng hết rồi, hết giờ đi về, cái chà chuyện hay quá, cái nhớ chuyện không. Vì vậy không kể chuyện để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm tha thiết, thành thiết, khẩn thiết trong cái việc đưa thập thiện này vào đời sống của mình bắt đầu từ hôm nay. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn.